là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ngày 28 tháng 1, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số điểm ghi nhận trường hợp F0 trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng cho những người dân tại khu vực đường Lương Văn Can thuộc tổ 8 phường Yên Thịnh, đồng thời kiểm tra công tác phong tỏa tạm thời một đoạn đường Lương Văn Can để phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các lực lượng chức năng cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp, chủ động tuyên truyền các hộ dân trong khu vực và nhân dân không đi ra vào khu vực tạm thời phong tỏa để đảm bảo công tác phòng chống dịch, không được chủ quan lơ là. Cùng ngày, đoàn đã kiểm tra thực tế tại trạm y tế phường Yên Thịnh, trạm y tế phường Đồng Tâm và các quán ăn tại khu vực km 5. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã tìm hiểu, nắm bắt những khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã ghi nhận 15 ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, tập trung tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, thực hiện công văn số 4252 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Chấn đã yêu cầu ngành y tế, các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn rà soát các trường hợp ở địa phương di chuyển đến các địa điểm hoặc tiếp xúc với các trường hợp F0 theo thông báo khẩn của Sở Y tế, chủ động khai báo y tế, cách ly tại nhà, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch. Đồng thời tăng cường công tác nắm bắt thông tin người ra vào tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và truy vết, xử lý các trường hợp nghi nhiễm. Cùng với đó, tăng cường tuần tra kiểm soát, duy trì hoạt động có hiệu quả chốt kiểm dịch y tế của tỉnh đóng tại xã Minh An và của huyện tại xã Thượng Bằng La. Khởi động hoạt động của khu cách ly tập trung số 2 tại thị trấn Nông Trường Trần Phú, sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra.
Còn tại huyện Lục Yên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu các cơ quan ban ngành đoàn thể từ huyện đến xã thị trấn thực hiện nghiêm các chủ trương phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác. Tất cả cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan trên địa bàn huyện gương mẫu tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện khai báo y tế theo quy định. Để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn, các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tập trung huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tham gia thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như hạn chế tập trung đông người, bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, vệ sinh môi trường, đặc biệt là nơi công cộng, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh bùng phát lây lan, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của tất cả người dân.
Xác định phương châm chống dịch như chống giặc, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện, các xã thị trấn và các lực lượng chức năng của huyện Văn Yên đã triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, thần tốc công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ nhằm ngăn chặn, khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19. Hiện tại, toàn huyện Văn Yên duy trì hoạt động của 4 chốt kiểm dịch y tế tại xã Xuân Ái, Châu Quế Thượng và 421 tổ tự quản và 2 chốt kiểm dịch liên ngành của tỉnh tại nút giao IC14 cao tốc Nội Bài Lào Cai và xã Châu Quế Thượng và 1 chốt kiểm dịch liên ngành của huyện tại xã Lang Thíp. Kiểm soát tốt những đường mòn lối mở dọc tuyến đường cao tốc và những trường hợp đi về từ vùng dịch, siết chặt việc kiểm tra rà soát người về đến địa phương, các trường hợp liên quan theo thông báo khẩn của Sở Y tế để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Cùng với đó, huyện Văn Yên khẩn trương thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với các trường hợp đi về từ các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên và thị trấn Yên Bình. Cùng với đó, huyện Văn Yên đã huy động lực lượng phòng chống dịch tại các địa phương ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh, truy vết triệt để các trường hợp liên quan đến ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Chủ động linh hoạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi xuất hiện ca F0 đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng ở huyện Bình, có lịch sử di chuyển đến nhiều địa điểm, tiếp xúc với nhiều người trên địa bàn thành phố Yên Bái. Các lực lượng chức năng thành phố Yên Bái và huyện Bình đã tổ chức khoanh vùng, truy vết thần tốc, tổ chức xét nghiệm nhanh trên diện rộng để tìm F0 nhằm sớm khống chế được dịch. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình. Ngay từ sáng sớm, lực lượng y tế trung tâm thành phố Yên Bái đã có mặt để tổ chức xét nghiệm cho những người dân sống xung quanh khu vực quán karaoke Hoàng Hà tại địa bàn tổ 8 phường Yên Thịnh. Đây là khu vực đầu tiên của thành phố Yên Bái phát hiện 2 ca F0 đầu tiên ngoài cộng đồng là quản lý quán và một nhân viên phục vụ sau khi cơ quan chức năng truy vết quản lý quán hát có tiếp xúc gần với F0 ở huyện Bình. Qua truy vết nhanh, ngay trong đêm 27 tháng 1 đến sáng ngày 28 tháng 1, lực lượng chức năng của phường Yên Thịnh đã đưa 34 người là F1 đi cách ly tập trung, 39 người F2 cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt phong tỏa tạm thời một phần đường từ đầu đường Lương Văn Can giao với đường Trần Phú đến gần chân cầu vượt đường Nguyễn Tất Thành, nơi có quán hát karaoke Hoàng Hà với hơn 60 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Quang Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Yên Thịnh cho biết.
Sau khi mà phát hiện được ca F0 trong cộng đồng thì ban chỉ đạo của phường đã triển khai các tổ xung kích xuống tại cái nơi mà phát hiện ra F0, lập chốt để tiến hành khoanh vùng tại nơi đó và thông báo cho toàn bộ nhân dân cái khu vực đó là biết để hạn chế cái việc tiếp xúc. Để sau đó thì là sẽ báo cáo với trung tâm y tế thành phố để cho lực lượng vào để lấy mẫu xét nghiệm.
Ngay sau khi xuất hiện ca F0 trong cộng đồng trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Yên Bái đã yêu cầu tất cả các xã phường tổ chức khoanh vùng truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh trên diện rộng để tìm F0 nhằm sớm khống chế được dịch bệnh. Do địa bàn rộng, mật độ dân cư đông nên thành phố Yên Bái đã tiến hành xét nghiệm nhanh cho những người tiếp xúc gần với F0, những người dân ra vào chợ km 6, các quán karaoke, cửa hàng kinh doanh, nhà hàng khách sạn, những người dân sống xung quanh khu vực xuất hiện F0. Tại phường Đồng Tâm, dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp khi trên địa bàn phường đến sáng ngày 28 tháng 11 đã phát hiện 6 ca F0 ngoài cộng đồng. Ngay sau khi xuất hiện các ca F0, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường đã triển khai nhanh các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm để tìm F0 ngoài cộng đồng. Đến hết sáng nay 28 tháng 11, phường Đồng Tâm đã đưa 55 F1 đi cách ly tập trung, 68 F2 cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Bác sĩ Bùi Thị Bích Hợi, trưởng trạm y tế phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối tượng ưu tiên trên địa bàn phường là chúng tôi là những trường hợp là tiếp xúc gần với F0 và tiếp xúc gần với F1 và những cái trường hợp liên quan là đối với theo cái thông báo khẩn của Sở Y tế, những trường hợp là liên quan đến những ca F0 và F1. Sau khi theo thông báo khẩn thì là nhân dân trên địa bàn phường nhận thức ra được những cái công tác phòng chống dịch và đến địa điểm khai báo y tế.
Tại huyện Yên Bình, ngay sau khi xuất hiện ca F0 đầu tiên tại cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện đã huy động lực lượng chuyên môn khẩn trương triển khai công tác khoanh vùng, phong tỏa ngõ 350, tổ 9, thị trấn Yên Bình, nơi F0 cư trú, đồng thời tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát các trường hợp tiếp xúc với ca F0 ngay từ chiều ngày 27 tháng 1. Huyện đã tiến hành truy vết xuyên đêm, lấy mẫu tầm soát theo quy định. Đến 9 giờ sáng ngày 28 tháng 11, huyện Bình đã phát hiện 2 ca F0, 17 F1, 123 F2. Tất cả các trường hợp này đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình cho biết.
Từ sáng sớm ngày hôm nay thì đã tiếp tục là yêu cầu là toàn bộ các cái quán karaoke, các nơi tập trung đông người là dừng tất cả các cái hoạt động. Thế và đối với nhà hàng quán ăn thì chỉ mang về. Thế và tiếp tục là tiến hành cho tầm soát toàn bộ các cái khu tập trung đông người.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngoài việc đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân, tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn, Trung tâm Y tế Yên Bình đã bố trí 15 kíp lấy mẫu giám sát cộng đồng, 5 kíp truy vết, 3 kíp phản ứng nhanh phối hợp với các lực lượng chức năng truy vết F1, F2, F3, xét nghiệm tầm soát tại các khu vực nguy cơ cao như quán giải khát, cà phê, quán karaoke, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, chợ dân sinh trên địa bàn huyện Yên Bình. Bác sĩ Nguyễn Song Hào, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết thêm.
Chúng tôi triển khai phong tỏa rộng, triển khai lấy mẫu giám sát cộng đồng, rồi những cái nơi mà như là nhà hàng, khách sạn, chợ dân sinh, rồi những cái nơi tụ tập đông người, lái xe taxi, lái xe ôm, vân vân.
Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chính vì vậy mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan và bùng phát trên diện rộng, sau khi phát hiện một số trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, ngay từ sáng ngày 28 tháng 1, thành phố Yên Bái đã tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, cũng như thực hiện nghiêm các quy định tạm dừng hoạt động, chung tay cùng các cấp các ngành khống chế dịch, phản ánh của phóng viên thời sự.
Khác với không khí nhộn nhịp thường ngày, ngay sau khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, ngay từ sáng sớm, trên các tuyến đường giao thông chính của thành phố Yên Bái như Điện Biên, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Cừ, Yên Ninh, số lượng người và phương tiện lưu thông giảm đáng kể. Tại các khu vực công cộng như quảng trường km 5, khu vực chợ, bến xe, không còn tình trạng tập trung đông người. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, khu vui chơi, giải trí và tập luyện thể thao đều đã tạm dừng hoạt động. Hầu hết người dân đều thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế, đảm bảo đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tiếp xúc nhất định. Anh Hoàng Thành Công, người dân thành phố Yên Bái cho biết.
Những ca COVID trong cộng đồng này thì tất cả người dân cũng đã sẵn sàng chuẩn bị. Vì trong các tình huống đấy, đối với các tỉnh bạn cũng đã bị, cho nên là mình cũng đã sẵn sàng chuẩn bị. Nên là chúng tôi cảm thấy cũng không hoang mang và không lo lắng.
Chỉ bán hàng mang về, nhận ship hay ship hàng tận nhà là những thông báo được các hàng quán trên địa bàn thành phố Yên Bái đồng loạt dán ngay trước cửa ra vào trong sáng nay. Hầu hết người dân đều nắm rõ quy định của tỉnh, của thành phố và của phường nên đã chấp hành nghiêm túc. Mặc dù vậy, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên số lượng khách đến mua đồ ăn mang về cũng không nhiều. Chị Nguyễn Thị Bích Mai, chủ quán bún chả Huyền Mai, thành phố Yên Bái nói.
Thực hiện phòng dịch chống COVID-19, ngay sáng nay quán bún chả Huyền Mai của chúng tôi đã thực hiện đúng theo nghị định của nhà nước đề ra. Là bán hàng mang về không được ăn tại chỗ.
Không chỉ tuân thủ quy định bán hàng mang về, cửa hàng bún phở Nam Liên, thành phố Yên Bái đã dọn dẹp bàn ghế, đồ đạc để tạm dừng việc bán hàng cho đến khi dịch bệnh ổn định. Theo chủ cửa hàng thì đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm 2021 đến nay, cửa hàng chủ động dừng buôn bán kinh doanh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Anh Phạm Quang Hòa, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Gia đình tôi là kinh doanh hàng ăn uống thì đó là cũng là cái thu nhập kinh tế chính của gia đình, nên là cũng thực hiện cái 5K rồi thực hiện cái chỉ thị của phường. Thì chúng tôi cũng quyết định là ngay từ hôm nay, mặc dù vẫn có khách đến ăn nhưng mà chúng tôi cũng quyết định là dừng hoạt động để đảm bảo chung cái tình hình chung cho sức khỏe cho cộng đồng.
Bên cạnh việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, thành phố Yên Bái cũng tích cực tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, việc chủ động phòng chống dịch theo các khuyến cáo của ngành y tế và các ngành chức năng là hết sức cần thiết, góp phần bảo vệ an toàn cho chính bản thân và cộng đồng xã hội.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc. Tiếp đến, mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu đẩy mạnh phòng chống tảo hôn trong trường học. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự báo mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện sớm hơn. Để bảo vệ cho đàn gia súc trong mùa đông này, huyện Trạm Tấu đang tập trung nhiều giải pháp, phương án phòng chống rét và dịch bệnh cho gia súc nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do giá rét gây ra. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu chủ động phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn gia súc. Và những ngày này trên địa bàn xã Bản Mù, nhiệt độ ban ngày dao động từ 10 đến 13 độ C, đặc biệt là về đêm và sáng sớm, ở các thôn bản vùng cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc phòng chống rét và dự trữ thức ăn cho vật nuôi có giá trị kinh tế này, hiện nay các hộ chăn nuôi tại xã Bản Mù đang tích cực chủ động trong công tác phòng chống rét cho đàn gia súc, bảo vệ đàn gia súc của gia đình mình. Ông Giàng A Sử, thôn Khấu Ly, xã Bản Mù cho biết. Hiện nhà mình có 4 con gia súc, hôm nay nhiệt độ xuống thấp hơn mọi hôm, nên mình đã đưa gia súc của gia đình từ đồi về chuồng để chăm sóc. Sau khi gặt lúa xong, nhà mình đã phơi rơm và đã dự trữ đủ rơm khô, chủ động thêm cỏ voi và cây ngô làm thức ăn xanh. Mấy hôm nữa, nhà mình sẽ mua thêm bạt để che chắn chuồng trại và bảo vệ cho đàn gia súc. là xã có đàn gia súc lớn nhất với trên 8.400 con, trong đó có gần 1.200 con trâu bò. Đây là đàn gia súc không chỉ đảm bảo sức cày kéo trong sản xuất nông nghiệp mà còn là tài sản chính của đồng bào. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ cho vật nuôi có giá trị kinh tế này, năm nào cũng vậy, xã Bản Mù đã chỉ đạo các thôn bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống rét cho gia súc, đặc biệt là những đợt tuyên truyền rét đậm rét hại. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, ý thức của người dân trong việc phòng chống rét cho đàn trâu trong mùa đông đã được nâng lên đáng kể. Nhiều gia đình đã tự chủ động các phương án phòng chống đói rét cho đàn gia súc như trâu bò của gia đình. Đến nay, 100% hộ chăn nuôi có chuồng trại nuôi nhốt gia súc. Tất cả các hộ chăn nuôi đều dự trữ rơm khô, trồng cỏ, làm thức ăn cho gia súc. Anh Giàng A Trang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù cho biết.
Tuyên truyền vận động nhân dân dự trữ rơm khô và chăm sóc tốt cái diện tích cỏ hiện có trên địa bàn. Và tuyên truyền cho nhân dân che chắn chuồng trại nếu như có rét đậm rét hại xảy ra thì tuyên truyền cho nhân dân đun nước ấm cho đàn gia súc và bổ sung thức ăn tinh như là cán ngô, cán gạo và không được thả rông gia súc.
Gắn bó với nghề nông từ nhiều năm nay, con trâu, con bò đã trở thành đàn vật nuôi không thể thiếu đối với đời sống và sản xuất của gia đình ông Giàng A Du ở thôn Kháo Chu, xã Bản Công. Hàng năm trước khi bước vào mùa rét, ông Giàng A Du đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện, các biện pháp nhằm đảm bảo cho đàn gia súc không bị ảnh hưởng do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra, đồng thời tận dụng đầy đủ các phụ phẩm từ nông nghiệp như rơm, thân cây ngô, trồng thêm cỏ voi để dự trữ thức ăn và tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia súc của gia đình. Ông Giàng A Du, thôn Kháo Chu, xã Bản Công cho biết. Hiện nay nhà mình có 8 con trâu bò. Bây giờ nhà mình đã tự dự trữ đầy đủ rơm khô và thức ăn xanh cho đàn gia súc. Khi nào nhiệt độ xuống thấp hơn, mình sẽ che chắn chuồng trại và mang trâu bò về chuồng để nuôi nhốt. Đồng thời mình cũng sẽ bổ sung thêm thức ăn tinh như cám gạo, cám ngô và nước muối ấm cho trâu bò để tăng cường sức đề kháng. Anh Hàng A Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công chia sẻ.
Thực hiện cái công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc trên địa bàn xã thì Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các thành viên trong phòng chống đói rét đã xuống thôn bản tuyên truyền cho nhân dân là phải tận dụng các thương phẩm như là rơm khô, cây ngô khô để làm dự trữ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông tới.
Huyện Trạm Tấu hiện có trên 40.200 con gia súc. Để thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, huyện đã yêu cầu 100% các xã thị trấn chủ động tuyên truyền, vận động đến các hộ chăn nuôi, thực hiện bắt buộc các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn gia súc, như 100% hộ chăn nuôi phải che chắn chuồng trại giữ ấm cho gia súc, tăng cường thức ăn thô, xanh, thức ăn tinh. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các xã thị trấn vận động nhân dân làm trên 3.200 cây rơm, trồng thêm diện tích cỏ voi, ngô sinh khối, vận động người dân tiêm phòng một số loại vaccine nhằm đảm bảo cho gia súc được phát triển tốt nhất. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu, đặc biệt là các đợt rét đậm, rét hại để thông tin kịp thời cho người dân biết. Nhất là khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C, phải nuôi nhốt gia súc trong chuồng, tuyệt đối không chăn thả ngoài trời, không cho trâu bò cày kéo và bổ sung thức ăn cho gia súc, cho gia súc uống nước muối ấm. Với sự chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc ngay từ những ngày đầu mùa, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của từng hộ gia đình có gia súc trong công tác phòng chống đói rét. Tin tưởng mùa đông năm nay, huyện Trạm Tấu sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, góp phần duy trì và giữ vững tổng đàn gia súc chính của huyện theo mục tiêu kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, để từng bước ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, huyện Trạm Tấu xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó có việc tuyên truyền phòng chống tảo hôn ngay tại trường học. Nội dung này sẽ được phản ánh qua bài viết sau, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, ngay từ khi các em học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, thời gian qua, Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học và Trung học Cơ sở Bản Công đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền trong các giờ ngoại khóa. Tại buổi truyền thông, các báo cáo viên đã dành nhiều thời gian để tuyên truyền về tác hại của việc tảo hôn, thực trạng tảo hôn và những hệ lụy mà nó mang lại, sự cần thiết phải tuyên truyền phòng chống tảo hôn, v.v. Thông qua những buổi truyền thông như thế này đã tác động trực tiếp đến nhận thức của các bạn học sinh, từ đó giúp các em nâng cao được ý thức trong việc phòng chống tảo hôn ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Cùng với hoạt động này, Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học và Trung học Cơ sở Bản Công đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền phòng chống tảo hôn. Trong đó các thầy cô giáo là những người trực tiếp đóng vai trò truyền thông. Ngoài truyền thông lồng gắn vào các tiết sinh hoạt, ngoại khóa, các thầy cô còn gần gũi chia sẻ với học sinh như những người bạn để các em có thể cởi mở chia sẻ với thầy cô về những suy nghĩ của tuổi mới lớn, giúp các em có định hướng đúng đắn trong việc nói không với tảo hôn. Cô giáo Lê Thị Hoàng Lan, Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Bản Công cho biết.
Thì ngoài cái việc có truyền thụ kiến thức ở trên lớp thì đặc thù ở trường bán trú là các em học sinh nữ về đây rất là đông. Thế tuy nhiên nó cũng có cái thuận lợi là các em sẽ được gần gũi các thầy cô giáo nhiều hơn. Chính vì lẽ đó cho nên là làm một cái giáo viên ấy, bản thân tôi thì cũng thường xuyên quan tâm gần gũi, gắn bó chia sẻ với các em, chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như cái hiểu biết của bản thân mình về cái công tác là phòng chống tảo hôn cũng như là cận kết hôn, cận huyết thống. Thế bên cạnh đó thì là cũng thường xuyên là phối kết hợp với ban đoàn đội để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền cho các em về cái kiến thức về phòng chống tảo hôn cũng như là cận kết hôn, cận huyết thống có thể là lồng ghép trong những cái tiết dạy học nữa. Về những cái bài học phù hợp, trong cái bài học phù hợp thì mình có thể chia sẻ những cái kiến thức về cái công tác này.
Thông qua các hoạt động ngoại khóa và các buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các em học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Em Thảo Thị Dua, học sinh lớp 9, Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Bản Công chia sẻ.
Qua những tuyên truyền của thầy cô thì em hiểu được tác hại của tảo hôn, em sẽ không vi phạm và sẽ cố gắng học thật giỏi. Về nhà sẽ tuyên truyền cho gia đình, bạn người thân, bạn bè, những người xung quanh mình không vi phạm về tảo hôn.
Nhờ những giải pháp thiết thực đồng bộ như trên mà nhiều năm học qua Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Bản Công không có học sinh tảo hôn. Đây là động lực để nhà trường luôn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo. Đồng thời, tiếp tục khẳng định những giải pháp mà nhà trường đã và đang thực hiện thực sự hiệu quả trong công tác phòng chống tảo hôn. Nói về một số giải pháp để tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại trường học. Những năm trước đây, Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Làng Nhì vẫn còn trường hợp học sinh bỏ học để lấy chồng sớm, nhất là sau những thời điểm sau nghỉ hè hoặc nghỉ Tết Nguyên đán. Đặc biệt năm học 2020-2021, thời điểm học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà trường có 2 học sinh bỏ học để lấy chồng. Để giảm thiểu các trường hợp học sinh tảo hôn, Ban giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Làng Nhì đã chủ động phối hợp với các đoàn thể của xã xuống các hộ dân tuyên truyền đến phụ huynh học sinh về quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống như luật hôn nhân và gia đình, luật trẻ em, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về hôn nhân của người dân, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa tại trường để tuyên truyền tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đến các em học sinh. Phân công cho giáo viên có kinh nghiệm theo dõi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của các em học sinh để thay đổi nhận thức. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, dạy và học, nâng cao chất lượng bán trú để duy trì học sinh chuyên cần. Nhờ thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra, sau dịp nghỉ hè và bước vào năm học 2021-2022, Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học và Trung học Cơ sở Làng Nhì không có trường hợp tảo hôn. Thầy giáo Đào Đức Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Làng Nhì nói.
Ngay đầu năm học chúng tôi đã có thành lập cái câu lạc bộ, tham gia câu lạc bộ của huyện về cái câu lạc bộ này, và chúng tôi thường xuyên là tuyên truyền qua các hình thức, ví dụ như là follow up fake, chương trình phát thanh măng non, tuyên truyền về bình đẳng giới và cái hậu quả của hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn. Ngoài ra chúng tôi có những cái cuộc hoạt động ngoại khóa đi vào các thôn bản, nói với nhân dân, gần gũi nhân dân và chỉ ra những cái hậu quả nghiêm trọng của cái tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua những cái việc làm đấy thì những năm gần đây chúng tôi thấy tảo hôn là đã giảm hẳn.
ngành giáo dục huyện Trạm Tấu có 27 đơn vị trường học với trên 11.400 học sinh ở các bậc học, trong đó bậc trung học cơ sở có trên 3.300 học sinh. Xác định học sinh khối trung học cơ sở là đối tượng có nguy cơ tảo hôn cao, theo quan niệm lâu đời của người Mông thường cho con kết hôn sớm. Và thực tế, trong những năm học qua, trong toàn ngành cũng đã có không ít học sinh bỏ học vì lấy vợ, lấy chồng sớm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học của các em nói riêng và chất lượng của ngành nói chung. Vì thế, trên cơ sở thực hiện kế hoạch 191 ngày 18 tháng 4 năm 2020 của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép, kế hoạch số 118 ngày 12 tháng 5 năm 2020 của huyện ủy Trạm Tấu về thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh năm 2020, ngành giáo dục huyện Trạm Tấu đã yêu cầu các đơn vị trường học, nhất là các trường có học sinh khối trung học cơ sở, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tảo hôn bằng nhiều hình thức để các em nâng cao được nhận thức về tảo hôn cũng như những hệ lụy mà tảo hôn mang lại. Nhờ đó mà năm học 2021-2022, tính đến thời điểm này, toàn ngành chưa có trường hợp nào tảo hôn. Nói về giải pháp của ngành, ông Phạm Mạnh Tường, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết.
Phòng giáo dục cũng đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị nhà trường làm tốt cái công tác tuyên truyền giáo dục cho các em học sinh, cụ thể như lồng ghép các cái nội dung đó vào trong các cái tiết học và các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Ngoài ra thì cũng chỉ đạo các đơn vị nhà trường phối hợp với các tổ chức các cái diễn đàn về trẻ em, trong đó có đưa các nội dung có các cái tác hại, các cái hệ lụy của việc tảo hôn xảy ra để tuyên truyền giáo dục cho các em để biết để phòng tránh. Và đối với lại cái thời điểm, các cái thời điểm mà thường xuyên có thể xảy ra như là trước khi nghỉ Tết về nhà hoặc là sau khi nghỉ hè, thì phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường trước khi cho các em học sinh nghỉ thì tổ chức quán triệt và cũng như là tuyên truyền để các em một lần nữa nhắc nhở các em trong khi mà nghỉ hè hoặc nghỉ Tết ở địa phương thì có những cái phòng tránh để giảm thiểu những cái tảo hôn xảy ra.
Tăng cường tuyên truyền phòng chống tảo hôn trong trường học không chỉ góp phần tích cực cùng cả hệ thống chính trị từng bước đẩy lùi vấn nạn này ra khỏi xã hội mà còn góp phần xây dựng trường học hạnh phúc trên mảnh đất vùng cao Trạm Tấu.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Khi khó khăn, ta có bếp ăn không đồng. Khi cần giúp đỡ, ta có chợ không đồng. Khi cách trở chứ không cách lòng, ta có kết nối không đồng.
Chú ơi, cho cháu hỏi đường đến chỗ này với.
Shipper mà không biết đường à? Xem nào.
Tưởng gì chứ chỗ này thì...
Chúng cũng không biết, lên mạng mà tìm.
Ôi, cho cháu xin ké wifi với.
Tưởng gì chứ, wifi thì cô không có. Nhưng mà có kết nối không đồng của Viettel đấy.
Thế hả?
Soạn 4G gửi 191 đăng ký 4G. Dùng cả năm chỉ với 25.000 một tháng thôi.
Vâng.
Alo, lần này về không con?
Cả nhà mình sắp được gặp nhau rồi. Bố mẹ ra cổng đi ạ.
Ôi, con...
Cháu là shipper ạ.
Nhưng mà con trai bác gửi smartphone, từ giờ có thể gọi video gặp nhau mỗi ngày đấy bác ạ. Nhờ có kết nối không đồng của Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam, phủ sóng ở khắp mọi nơi, mà giờ bác có thể đổi máy 4G chỉ từ 690.000 đồng, miễn phí tới 3 tháng lên mạng không giới hạn.
Kết nối không đồng, nhắn 4G gửi 191 ngay. Viettel, theo cách của bạn.
Trong giai đoạn thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay, chuyển đổi số được đánh giá là hướng đi đúng đắn, giúp các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống, đảm bảo duy trì phát triển kinh tế, đáp ứng mục tiêu bình thường mới. Từ ý nghĩa quan trọng của chuyển đổi số, Viettel cung cấp nền tảng số quản trị doanh nghiệp VESS dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. VESS gồm bộ 3 giải pháp: quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán tài chính cùng hơn 30 công cụ tiện ích cơ bản và nâng cao, hỗ trợ đắc lực doanh nghiệp tiến tới quản trị, vận hành dễ dàng trên không gian số với hiệu quả được khẳng định, như số hóa 77% hoạt động, tiết kiệm 11% chi phí hoạt động chung, rút ngắn 36% thời gian ra quyết định. Đặc biệt, Viettel dành ưu đãi miễn phí 3 tháng trải nghiệm dịch vụ cho mọi doanh nghiệp đăng ký từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Liên hệ 1800 8000 để được tư vấn miễn phí hoặc truy cập website vess.vn. Viettel đồng hành cùng doanh nghiệp SEM chuyển đổi số.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.